mạng là kiêu mạng cho ta đây, cho nên động tới cái nó đã chạm tự ái tôi rồi đó. Không biết tự ái cái gì, tự ái của kẻ ngu hay tự ái của người khôn đó. Đó rồi từ cái ngã mạng mình sanh nghi ngờ, nghi ngờ đủ thứ chuyện thế gian hết. Nghe cái gì mình chưa biết thì cũng cứ nghi, mà phải nghi để mà tìm thì không nói gì. Nghi rồi sanh ra khinh mạng, nghi là không biết rõ, không biết rõ gọi lại là thường, thì coi thường, không có chịu hiểu biết, không có chịu tin. Rồi kế đó là thân kiến. Thân kiến tức là chấp chặt cái thân này là thiệt, thân này là quý, thân này là đẹp, vân vân. Rồi tới biên kiến. Biên kiến là chấp hai bên, thật có, thật không. Rồi tà kiến, những cái thấy biết mà nó thuộc về sai lầm, gọi là tà kiến. Rồi kiến thủ tức là chấp chặt cái gì mình biết cho là đúng chân lý, ai nói gì mình cũng không nghe. Rồi thế giới cấm thủ là những người theo tà giáo có những cái không phải nên giữ nên cấm, mà cũng cứ cấm cứ giữ, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong con người của chúng ta có những cái dở, cái yếu mà chúng ta không biết. Bởi không biết cho nên rồi mình sanh ra các cái nghĩ lầm, cái chấp lầm. Đó là cái nhân của sự si mê. Thì như vậy trong cái 10 điều này gọi đó là 10 cái hoặc, tức là 10 cái mê lầm. Bây giờ kiểm lại trong 10 cái mê lầm này quý vị có mắc được chừng mấy cái? Tham có dính rồi, phải không? Sân có dính không? Si có dính không? Mạng có dính không? Rồi nghi có dính không? Rồi thân kiến chấp thân này có dính không? Rồi chấp hai bên có dính không? Như vậy thì coi như là chúng ta mắc kẹt hết trơn. Mà mắc kẹt hết trơn cho nên chúng ta khổ, phải không? Bây giờ bao nhiêu cái đó mà chúng ta ruồng bỏ sạch hết còn khổ không? Đó. Như vậy thì từ những cái nhân này mà sinh đau khổ, chứ không phải cuộc đời thân người có là khổ. Nếu chúng ta không có những cái này là chúng ta hết khổ. Tại sao người phàm tục khi gần chết cái hoảng hốt sợ sệt, còn những người tu có nhiều người gần chết là cười? Thì như vậy nếu chết là khổ thật á, thì ai cũng phải hoảng hốt, phải không? Như vậy cái đó người thì sợ mà người lại cười thì tại sao? Tại vì người ta dẹp sạch cái này, mấy cái này rồi người ta cười, mình dẹp chưa sạch cho nên mình mất nó, mình sợ quá, mình khổ. Như vậy cái tu là dẹp sạch những cái nhân đau khổ. Mà nhân đau khổ hết thì quả đau khổ đâu còn. Như vậy tu Phật là để hết khổ hay là đã để chịu khổ? Tu là để hết khổ, biết khổ rồi diệt khổ, đó là tu. Như vậy thì tôi nói rằng Phật dạy chúng ta hết sức là thực tế, cũng như các vị thầy thuốc nếu mà chẩn mạch biết bệnh chúng ta rồi thì thầy thuốc nếu người bệnh mắc phải những chứng nguy hiểm mà không sợ thì thầy thuốc phải sao? Phải giải thích cho họ biết cái bệnh của họ đang mắc đó rất là nguy hiểm, phải chữa trị gấp, nói cho họ sợ để họ trị. Thì khi nói bệnh nguy hiểm thì ông thầy thuốc đó có phải là hại hay là giúp? Nếu nói thường thì họ không biết, không biết thì họ không trị, không trị là không hết. Cho nên thầy thuốc phải nói ở bệnh này là nguy hiểm, phải trị cho sớm, vân vân. Như vậy ông Phật mình cũng đúng cái tâm lý đó, thấy chúng sanh mê quá, tưởng cuộc đời là vui, ảo tưởng như vậy rồi say sưa trong đó, rồi gặp khổ cái la kêu trời kêu đất. Phật chỉ cuộc đời là khổ, các ông phải ý thức cho rõ, phải không? Những cái khổ gì kể ra hết, kể rồi chúng ta chấp nhận cái đó là thực có. Thực có tức là mình chấp nhận bệnh mình, à như vậy bệnh tôi đủ rồi đó. Những cái hiện tượng đó tôi đều có hết, như vậy là tôi thật là kẻ bệnh. Thật là kẻ bệnh rồi đó, thì ông thầy thuốc biết cái người bệnh nhận bệnh mình thì liền chỉ cái phương thuốc trị, chỉ thuốc trị liệu cho nó hết bệnh. Như vậy thì khi mà mình chỉ thuốc trị liệu là diệt cái nhân bệnh thì cái quả bệnh nó hết. Như vậy thì Đức Phật chúng ta ngài đi từ cái quả rồi phân đến cái nhân. Cái quả cho biết cái quả rồi mới phân lành tới cái nhân. Rồi biết được cái nhân rồi tiêu diệt cái nhân thì cái quả khổ nó hết. Như vậy thì tu Phật để diệt khổ, biết khổ để diệt khổ, chứ không phải biết khổ để mà thở than, để mà buồn nản. Như vậy biết khổ có phải bi quan không? Đó, biết khổ mà lạc quan. Cho nên cái người tu mà hiểu đạo sâu, tu hành có đạo đức rồi, ít có buồn, ít có khóc lắm, thấy không? Còn người thế gian, những người mà lạc quan nhất là những người họ hay khóc nhất. Vì họ cứ tưởng là cuộc đời là sung sướng, là vui vẻ, gặp cái gì bất như ý cái chừng đó tức quá, khổ thật. Còn cái này ta ý thức rõ là cuộc đời là khổ như vậy đó, mà biết nguyên nhân nào để cái đó, bây giờ cứ khẽ lành cái nhân nó tiêu mòn thì cái quả nó hết, chắc chắn như vậy. Như vậy thì chúng ta tu là những con người dùng trí tuệ thấy đúng như thật cuộc đời của mình, và thấy đúng như thật nguyên nhân nào tạo ra những cái đau khổ đó. Như vậy đó là có trí tuệ. Như vậy thì trên tứ đế chúng ta nhận định cho đúng đắn, tường tận thì chúng ta có trí tuệ. Còn nếu chúng ta không biết để mà thở than á, thì đó là không có trí tuệ. Nói như vậy rồi, ở đây tôi giải thích cho quý vị biết, bởi vì trong nhà Phật có chia ra làm hai cái thứ hoặc, hoặc tức là mê lầm đó. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Kiến hoặc là cái mê lầm, nó từ cái nhận định sai, như là thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với công thủ, cái đó gọi là kiến hoặc, cái mê lầm do nhận định. Chỉ kiến là nhận định sai lầm đó, đó là cái mê lầm do kiến hoặc. Còn cái mê lầm thuộc về tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Năm cái thứ này là tư hoặc. Khi chúng ta sanh ra đời nó có sẵn ở trong rồi, nó đã tiềm ẩn ngay ở trong con người chúng ta, chứ không phải do cái nhận định sau này. Như vậy thì cái kiến hoặc này là cái dễ trị, khi được nghe, được thấy những lẽ thật rồi thì nó liền tan biến. Còn cái tham sân si mạn nghi này đó, nó ngủ ngầm ở trong đó, phải chịu khó rèn luyện hoặc là mài dũa nó cho thật nhiều, nó mới mòn từ từ. Như vậy thì về kiến hoặc thì tu mau hết, còn cái tư hoặc là tu rất là lâu. Đó là cái tổng quát như vậy. Như vậy thì căn cứ khổ đế thì có 10 cái thứ nãy giờ tôi kể đó. Rồi tập đế thì có 7 thứ, tức là về khi mà chúng ta tiến tới bước thứ 2 về tập đế thì quán sát trừ được cái thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ, còn 7 cái kia thì chưa trừ được. Đến cái thứ 3 là diệt đế thì trừ được thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, còn lại 7 thứ. Tới đạo đế thì trừ được thân kiến, biên kiến, trừ được hai cái đó. Cho nên nói rằng tất cả cái mê hoặc ở trong cái cõi dục giới thì chúng ta có 32 thứ nhờ tu rồi sẽ tiêu diệt từ từ. Đến sắc giới thì chúng ta giảm hết 4 thứ, còn có 28 thứ khổ. Rồi đến vô sắc giới cũng có 28 thứ. Vì vậy mà cộng chung thành 88 thứ, gọi là kiến hoặc hay là sử kiến hoặc. Như vậy thì cái người tu nói cho dễ hiểu, dễ nhận, chúng ta tu gọi là để giải thoát sinh tử. Mà giải thoát sinh tử thì phải ra khỏi tam giới. Nhà Phật nói tam giới là dục giới là cõi chúng ta, rồi sắc giới là các cõi trời sắc giới, vô sắc giới là các cõi trời vô sắc giới. Đó gọi là tam giới, giải thoát ra khỏi ba cái cõi đó. Vì ba cái cõi đó còn nằm trong sinh tử. Vì vậy mà muốn ra khỏi ba cái đó thì phải diệt hết 88 cái kiết sử này, 88 thứ. Như vậy thì trong 88 thứ chúng ta tu mỗi đế thì chúng ta diệt được 4 thứ, là qua ba cõi. Dục giới thì có 32, sắc giới thì có 28, vô sắc giới cũng có 28 thứ. Đó, thì diệt hết bao nhiêu đó thì chúng ta được giải thoát, bước vào dòng thánh là chứng tu đạo hoàng. Đó, như vậy để quý vị biết tu chứng tu đạo hoàng khó hay dễ? Khó quá, phải không? Bởi vì làm thánh đâu còn phàm nữa, làm thánh thì phải khó. Nhưng mà khó mà không khó. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy đúng như thật rồi thì tất cả những cái kia nó tiêu diệt mau. Cho nên cái người tu mà không chịu có trí tuệ mà cứ tin thế này tin thế kia là chưa có diệt được phiền não. Muốn diệt phiền não là phải có trí tuệ, mà trí tuệ là quán sát căn cứ vào tứ đế của Đức Phật nói. Như vậy thì chúng ta biết tổng quát được tất cả những vị chứng tu đạo hoàng đều là phải tiến lên tu để diệt những cái thứ phiền não kiết sử này. Khi mà đoạn được những kiết sử rồi thì được gọi là được 16 thứ tâm là tu đạo hoàng. 16 thứ tâm tức là 16 thứ trí đó. Bây giờ tôi nhắc lại, trong cái tu đạo hoàng này nó chia ra hai hạng. Hạng mà lanh lợi là tùy pháp hạnh, còn hạng độn căn thì tùy tính hạnh. Nhưng mà vì các ngài chưa có lìa hết các cái dục ái dục thế gian, cho nên còn phải 7 lần sanh trở lại thế gian. 7 lần sanh trở lại thế gian rồi mới chứng A-la-hán, mới giải thoát sinh tử. Như vậy có nhiều người nói rằng nếu mà chúng ta tu thiền thì trong cái đời tu của mình dù có đạt được những cái quả vị như tu đà hoàng này chẳng hạn, mà trở lại sinh ra đời khác e rồi mê lầm rồi quên, không có nhớ cái gốc mình tu. Quý vị thấy như vậy mình chết rồi trở lại quên cái gốc tu của mình hay là vẫn còn nguyên? Nếu quên thì tu đà hoàng tới 7 lần sanh trở lại trần gian thì quên mất rồi, phải không? Không có quên, trở lại thì cái gốc cũ vẫn còn. Nó là bởi vì chúng ta tiến đến cái chỗ đó là đã thấm nhuần, đã hưởng được cái giọt sữa của thánh rồi, cho nên chúng ta không có quên được. Đó. Vì vậy mà tu đạo hoàng trở lại 7 lần mà vẫn không có bị chìm ở trong cái mê lầm của sinh tử, nhất định tới đó rồi thì không lui sụp, tiến lên chứ không có lui. Nếu trước đoạn chính phẩm kiết được 16 thứ tâm gọi là tư đà hàm, bởi trước chưa ly dục được 88 món kiết sử nên gọi là tu đà hoàng, Nghĩa vì chưa có lìa dục mà được diệt được 88 thứ kiết sử thì chỉ gọi là tu đạo hoàng. Lại nữa, được thiện căn vô lậu quả nên gọi là tu đạo hoàng, bởi vì được cái quả do cái thiện căn vô lậu, vô lậu tức là thiện căn giải thoát đó, mà gọi là tu đạo hoàng. Người lợi căn gọi là kiết đắc, người động căn gọi là tính ái đó. Bởi vì cái người lợi căn là cái người thông minh á, thì gọi là kiết đắc. Kiết đắc là sao? Tức là dẹp các kiết sử mà được quả tu đà hoàng, gọi là kiết đắc. Và người độn căn gọi là tính ái, tức là tuy rằng dẹp nó nhưng mà cái yêu mến thân chưa có dứt, cho nên gọi là tính ái. Chưa đoạn tư hoặc nên phải bảy lần sanh nhân gian. Nếu đoạn ba môn món tư hoặc chỉ còn sanh ba lần. Thấu đạt 37 phẩm trợ đạo gọi là lưu hướng niết bàn, tùy thuận trôi vào biển thánh gọi là tu đà hoàng. Đó là đứa con công đức ban đầu của Phật. Đứa con công đức ban đầu của Phật là được trôi vào cái biển niết bàn. Như vậy tôi nhắc lại một lần nữa, quả đầu của tứ quả thanh văn là quả tu đà hà, nó tu đà hoàng thì phải còn bảy lần sanh tử mới là chứng a la hán, mới giải thoát. Còn nếu mà chúng ta tu ở trong đây tiêu diệt được phiền não, tuy rằng chưa có giải thoát nhưng mà chúng ta đã được bước vào cái dòng thánh. Bước vào dòng thánh nói theo những cái từ chuyên môn gọi là được bất thối chuyển, không còn lui sụp nữa, nhất định bảy lần sanh là đi thẳng tới niết bàn. Đó là cái quả thứ nhất. Quả thứ hai là tuy đà hàm, được thoát khỏi ác đạo, đoạn tam kiết làm mỏng tam độc gọi là tuy đà hàm. Lại nữa, chín phẩm hoặc ở dục giới do kiến đế đoạn và tư duy đoạn. Nếu người phàm phu trước dùng hữu lậu đạo đoạn sáu thứ hoặc ở dục giới, vào kiến đế đạo được 16 thứ tâm gọi là tuy đà hàm. Nếu đoạn được 8 thứ hoặc, nhập kiến đế đạo đủ 16 thứ tâm gọi là tuy đà hàm hướng a na hàm. Nếu đệ tử Phật chứng tu đà hoàng rồi, riêng đoạn ba món kiết dục chứng tuy đà hàm, hoặc tư duy trong chín món hoặc ở dục giới đoạn được 6 món gọi là tuy đà hàm, đoạn 8 món gọi là quả tư đà hàm hướng a na hàm. Đây là cái quả thứ hai. Quả này tức là chỉ còn sinh ở trên thế gian một lần nữa thôi, cho nên ở bên tu đà hoàng gọi là thất lai, còn bên tư đà hàm gọi là nhất lai. Nhất lai tức là chỉ còn sinh lại một lần, hoặc ở thế gian hoặc ở cõi trời rồi nhập a la hán chứ không có lâu. Thì ở đây nói quý vị thấy, người được thoát khỏi ác đạo, đoạn tam kiết làm mỏng tam độc gọi là tư đà hàm. Tư hàm mới mỏng tam độc thôi. Nếu bây giờ chúng ta muốn biết mình tu khá khá chưa thì nhìn lại tam độc nó mỏng hay chưa. Nếu tam độc mà mỏng rồi, tham sân si mỏng rồi thì đó là chuẩn bị vào dòng thánh rồi đó. Còn nếu tam độc mà hết sạch đó thì sao? Thì đã là thánh mất rồi. Như vậy thì ba cái, nói gọn là có ba thứ: tham sân si, diệt sạch nó thì quý vị tuy là gương mặt cái thể xác này là phàm phu chứ mà tâm đã thánh mất rồi. Như vậy thì ba độc, quý vị nghĩ nói thì nhiều thứ chứ mình nó gốc từ ba độc ra: tham sân si. Ba cái đó là gọn quá phải không? Bây giờ mỗi vị nghĩ là mình dụng tâm chừng bao lâu diệt được một cái, tham chừng bao lâu, sân chừng bao lâu, si chừng bao lâu, thì cái đó rõ ràng là cái chuyện của mình. Mình có, bây giờ mình gọt, mình dũa nó, mình đuổi nó ra. Bởi vì cho nên cái tu á, nó có nhiều cái đặc biệt. Có những cái pháp tu nói nó nhiều thứ tên, nhiều danh từ. Có những pháp tu nó hết sức là đơn giản. Bởi vì chúng ta tu, tuy rằng ai cũng muốn trở thành thánh, thành Phật, chứ không ai muốn thành phàm phu. Ai cũng muốn thành thánh, thành Phật, mà chỉ có ba đứa đó nó làm rối loạn đó, mà không chịu đuổi nó ra. Phải không? Tham sân si đuổi nó ra thì thành thánh mất rồi, chứ đâu có gì. Dầu còn thân phàm mà chúng ta tâm đã thánh, mà không biết sao tiếc quá không ai nỡ đuổi. Khi giữ nó hoài, giữ hoài rồi tu có nhiều khi khổ hạnh đủ thứ hết, mà tham sân si không chịu bỏ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có nhiều người tu ăn chay ngày một bữa vân vân, thì như vậy đó thì thấy rất là khổ. Rồi khuya có khi ngủ rất ít, là cốt là làm gì? Cốt dẹp bớt cái tham, tham ăn, tham ngủ, rồi tham sung sướng rồi đó, thì dẹp bớt nhiều phương tiện, bằng phương tiện này, bằng phương tiện nọ để dẹp nó. Như vậy thì khi mà mình dẹp được nó rồi thì cái quả thánh tự đến, chứ không có đâu xa. Nhưng mà tại vì nhiều khi chúng ta tu thì muốn tu, mà dẹp thì không muốn dẹp. Quý vị có cái tâm đó không? Nó tu, tu mà không chịu dẹp ba thứ đó thì có phải thiệt tu chưa? Hay là tu bằng miệng? Nói thì nó ham tu lắm, mà tôi nghĩ rằng chúng ta càng tu thì cái ngã càng lớn. Chúng ta càng tu thì lòng tham càng nhiều. Quý vị thấy có phải vậy không? Nói tu mà tham nhiều thì chuyện không có, vô lý, nhưng mà hữu lý. Tại sao? Bởi vì nếu tu để mà dứt phiền não, sạch nghiệp, thì cái đó là cái tu tốt. Còn tu mà cầu Phật gia hộ cho mình bình an, tu mà cầu Phật giúp cho mình làm ăn phát tài, tu mà cầu Phật đừng cho mình có tai nạn gì hết, thấy không? Thì tu vậy đó là thêm cái gì? Thêm tham hay là hết tham? Thêm tham. Thêm tham mà tu ở đâu? Như vậy thì nói tu là tu ở ngoài miệng thôi, thực chất không có tu gì hết. Tu thực là tất cả cái gì nó mang tính chất tham, sân, si mình phải dẹp, thì đó mới thực tu. Cái này tu nghĩ tới cái chuyện được cho mình không à. Cho nên đi chùa, đi chùa mà nói cái chùa nào đó Phật linh lắm, vô mình lại Phật cái xin gì về cũng được hết, thì quý vị ham đi không? Còn cái chùa nào mà đi xin gì cũng không được hết thì có ham đi không? Là hết ham đi. Bởi vậy cho nên thế gian hoặc là những cái người lợi dụng đạo lý, họ mới dùng những cái thuật linh thiêng để rủ chúng ta đi chùa. Thấy không? Tới chùa sẽ được cái này, sẽ được cái kia, được không à? Cho nên ham đi lắm. Còn tới chùa mà nói đi chùa chỉ là cúng chùa, chỉ là làm những việc lành thì thường thôi. Bởi vậy cho nên tu mà quyết tâm cầu giải thoát thì ít lắm, chứ tu để tiếp tục luân hồi thì hơi nhiều. Phải không? Đời này nghèo quá, ráng tu cho có phước để đời sau khá hơn, phải không? Đời này xấu quá ráng tu rồi sao đẹp hơn, chứ vậy nghĩa là như vậy thì đời này dở thiếu thua thì ráng tu cho đời sau hơn. Như vậy là tiếp tục sinh tử hay là ra khỏi sinh tử? Muốn tu trong sinh tử chứ chưa có chịu tu ra khỏi sinh tử. Đó là cái hiện tượng của chúng ta bây giờ. Cho nên nói cái chuyện mà của các ngài tu diệt những cái hoặc cái mê lầm này thì nghe có vẻ hơi xa lạ với mình quá, phải không? Đừng nói diệt các thứ kế dị như vậy, chỉ nói ba cái chú tham sân si đó mà biểu diệt nó cũng nhiều người cũng không chịu nữa. Quý vị thấy có ai dám diệt cái tham không? Nếu diệt cái tham chắc nghèo á, phải không? Mà có ai muốn nghèo đâu, ai cũng muốn giàu, muốn sung sướng. Thì nếu mà muốn giàu thì phải tích lũy nhiều, mà tích lũy nhiều thì tham. Như vậy thì diệt cái tham là phải chấp nhận nghèo. Mà thế gian không ai chịu nghèo hết thì tức là không ai chịu diệt cái tham. Đó là một cái đơn giản. Rồi cái sân, có ai chịu bỏ cái sân không? Chắc ít ai chịu lắm. Bởi vì đa số người khi ai chọc tức mình nổi giận lên, mình la lối một hồi, có người nào mà hơi đáng để ý, hơi quan trọng tới hỏi thì sao mà anh chị sân la quá vậy, thì chúng ta liền nói sao? Một là tánh tôi nóng lắm. Tánh tôi nóng lắm để bào chữa cái sân của mình, tại nó sẵn vậy rồi, tánh tôi nóng lắm. Hai là nó việc nó đáng giận quá, mà nó làm đáng giận quá, đáng giận tức là nên giận, phải không? Như vậy thì bào chữa bằng cách là cái đó cũng là cái tính sẵn rồi, mấy gì phải tránh à, chứ còn đừng động tôi. Cái thứ hai nữa là cho rằng người làm cho mình sân đó là việc nó xứng đáng, đáng cho mình phải sân, chứ không phải là việc thường. Như vậy lúc nào cũng bào chữa. Bào chữa tức là muốn giữ hay là muốn bỏ? Chứ không khi nào nổi sân la lối om sòm. Cái có người tới hỏi sao mà anh hay là chị bữa nay mà sân quá vậy, thì liền chắp tay nói tôi xin thú tội, tôi còn ngu si quá, chuyện không đáng mà tôi cũng sân đùng đùng. Có dám nói vậy không? Vậy bởi vì người ta cứ lúc nào cũng nuôi dưỡng cái xấu của mình chứ không chịu xả bỏ. Chứ còn nếu dám nhận cái sân là cái xấu, cái sân là cái không ra gì, thì chắc mình bỏ được. Nhưng mà không ai dám nhận hết, cứ bào chữa bình vực nó. Đó, rồi từ cái sân rồi qua tới cái si cũng vậy. Cho nên rồi trong cái cuộc đời chúng ta sống nhiều khổ đau là tại tham sân si. Bây giờ nếu mà bào mỏng được nó thì chúng ta sẽ bớt khổ đau.